Quốc Vinh và tạp chí Nước Úc trong tuần xin kính chào quý vị. Cùng tham gia với chúng ta trên đường dây bây giờ là nhà bình luận Lưu Dân. Xin chào anh.
Vâng, xin chào Quốc Vinh và xin kính chào quý khán giả.
Thưa quý vị, trong tuần qua thì câu chuyện bao trùm hết mọi thứ là ngân sách 2017 của liên đảng mà Tổng trưởng Ngân khố Scott Morrison công bố tối hôm thứ Ba. Ông dự đoán ngân sách này sẽ cải thiện mức thâm hụt dự báo là 29,4 tỷ đô la và mang lại thặng dư 7,4 tỷ đô la vào năm 2021. Thưa anh, bây giờ chúng ta hãy điểm lại ai là những người có lợi và ai bị thiệt sau khi nghe cái ngân sách này.
Vâng, thưa quý vị, có lẽ là đây là một cái tham vọng khá lớn của ông Scott Morrison, tại vì trong một cái thời gian 7 năm mà ông có thể rút lại một cái mức thâm thủng từ khoảng 30 tỷ mà trở thành thặng dư đến 7 tỷ rưỡi, tức là tròm trèm khoảng 36 tỷ ở trong vòng 4 năm thì quả nhiên nếu mà thực hiện được thì người ta cũng cho là một cái phép lạ trong cái thời buổi kinh tế khó khăn này. Nhưng mà điểm qua cái... Những cái thành phần hoặc là những cái người, những cái đối tượng được lợi và những cái đối tượng lại phải móc bóp ra để trả thêm tiền đó, người ta thấy có nhiều điều khá thú vị. Cái đầu tiên là những người mua nhà đầu tiên. Thì những người mua nhà đầu tiên nó là một cái đối tượng được hưởng lợi nhiều nhất trong cái ngân sách của lần này. Thì bởi vì nó cho phép họ sử dụng cái khoản đóng góp tự nguyện đưa vào cái quỹ hưu bổng để mà tiết kiệm cho cái tiền mua nhà. Tức là mà họ có thể trích ra một cái phần lương của mình để đóng góp vào cái tiền tiết kiệm cho cái việc đặt cọc mua nhà. Thì cái số tiền rút ra nó sẽ bị đánh thuế ở mức thấp hơn, và cái số tiền có thể đóng góp, tức là một cá nhân có thể là 15.000 và cho một cái đôi vợ chồng có thể là 30.000 trong một năm. Nhưng mà những cái biện pháp mà áp dụng đối với cái người ngoại quốc muốn đầu tư mua nhà ở Úc á, nó có những cái phần áp dụng khắc khe hơn, và do đó nó cũng làm giảm bớt cái nhiệt độ giá cả ở trong cái thị trường nhà đất ở Úc, đặc biệt là ở các cái thành phố miền đông nước Úc như là Brisbane, Sydney, Melbourne, vân vân. Thì
nhưng mà thưa anh, một trong những tầng lớp mà chịu ảnh hưởng nhiều bởi cái ngân sách 2017 này đó là những người mà lãnh tiền an sinh xã hội, lãnh tiền của Centrelink á. Thì cụ thể là nó như thế nào? Họ có lợi gì thêm hay không? Cụ thể đó là những người, lấy thí dụ như lãnh tiền già nè, những người cha mẹ đơn chiếc nè, những người khuyết tật nè, tức là những người mà đang lãnh trợ cấp xã hội của Centrelink, sẽ được giảm giá tiền điện một lần duy nhất 75 đô la và sẽ được trả trước ngày 30 tháng 6 năm nay. Cũng đâu có ăn thua gì anh.
Vâng, đây là những cái gọi là cái chiến thắng nhỏ nhỏ của họ ở trong cái kế hoạch ngân sách này, bởi vì chỉ giảm giá tiền điện một lần trong một năm mà có một lần đó có 75 đô la thôi đó, thì thật ra cũng chẳng bỏ gì lắm.
Chính xác là 75 đô la cho một người độc thân, và nếu mà là gia đình thì 125 đô la.
Vâng, thì thật ra mà nói với những con số đó nó cũng không có phải là một cái chiến thắng lớn lao gì cho họ, bởi vì từ hơn một năm qua thì họ cũng đã đóng cái mức tiền điện nó cao hơn những cái năm trước khá nhiều rồi, và bây giờ có thể đây là một cái sự bù trừ chăng, hay là một cái giải an ủi nào đó cho họ, chỉ có 75 cho một người hoặc là 125 đô la cho cả gia đình.
Tức là những người lãnh an sinh xã hội thì bị nhắm là mục tiêu dữ quá phải không anh?
Vâng, rõ ràng là cái kế hoạch của ông Scott Morrison là nhắm vào, một là những cái người gian lận cái hệ thống an sinh xã hội, hoặc là họ lạm dụng những cái lỗ hổng trong cái những cái điều luật thực hiện cái luật an sinh xã hội đó cho những cái lợi ích cá nhân, hoặc là họ muốn qua mặt những cái thông thường mình có cái chữ là qua mặt nhà nước đó, thì có nhiều người lợi dụng những cái chuyện này để chỉ có vì cái lợi ích cá nhân của họ. Thí dụ như là họ sẽ phải bị kiểm tra cái nồng độ rượu một cách ngẫu nhiên, tại vì trong năm vừa qua tuy chỉ là một cái số nhỏ thôi, chỉ khoảng 400 mấy hoặc người thôi, họ vì những cái sự lạm dụng cái độ chất cồn này đó thì họ đã không có thể là thực hiện
đi tìm việc được.
đi tìm việc được vân vân thì và cũng có một số người cũng đã chờ đợi đến thời hạn cuối cùng của cái hạn trình diện để đến Centrelink để được phỏng vấn hoặc là để đi tìm những cái việc mà Centrelink họ chỉ định vân vân đó. Thì rõ ràng là nếu mà họ không có một cái ý định thực sự để đi tìm việc, không chịu chấp nhận những cái công tác có tính cách công ích trong các cái chương trình như là Work for the Dole vân vân đó, thì rõ ràng những cái quyền lợi của họ được hưởng cái sự trợ cấp của Centrelink sẽ bị duyệt xét lại, và có thể trong nhiều trường hợp nó sẽ bị đóng băng hoặc là bị ngưng luôn.
Thế đó là về an sinh xã hội. Còn Medicare thì xem chừng như là một cái giải pháp mà chính phủ đưa ra trong ngân sách 2017 này làm cho tất cả mọi người đều hài lòng, phải không anh?
Nó có thể là làm cho nhiều người hài lòng, bởi vì trước hết là nó sẽ không, cái phụ phí gia tăng khoảng 2% nó sẽ không được áp dụng cho đến 2 năm nữa, là cho nên mình đang có một cái thời hạn gọi là án treo 2 năm về cái phụ phí Medicare. Tuy nhiên người ta cũng cảm thấy đó là một cái điều mà bắt trước sau gì nó cũng phải tới. Một là vì cái tình trạng thâm thủng ngân sách, hai là vì đây là một cái chương trình bảo hiểm y tế toàn quốc mà nhiều nước khác rất là thèm thuộc.
Tức là những người có lương cao đó, tức là nằm ở trong khoảng thuế 35% trở lên đó, đúng không anh?
Đúng rồi, cái sự gia tăng cái phụ phí Medicare này đó sẽ được sử dụng trong cái chương trình gọi là cái chương trình bảo hiểm toàn quốc cho những người bị khuyết tật.
Các bác sĩ cũng được khuyến khích là nên kê toa các cái loại thuốc, công hiệu thì cũng y vậy thôi, nhưng mà không có những cái nhãn hiệu của các công ty lớn, bởi vì cái loại thuốc mà trong tiếng Anh nó gọi là generic này đó, thì cái giá thành của nó rẻ hơn, và chính phủ cũng khuyến khích là các bác sĩ nên kê các loại thuốc đó. Một số loại thuốc mới cũng được đưa vào trong cái chương trình trợ giá dược phẩm, tức là cái BPS của chính phủ, lấy ví dụ như thuốc trị bệnh tim hay là bệnh tâm thần phân liệt cũng đã được đưa thêm vào trong cái chương trình trợ giá này. Thưa anh, nhưng mà đó là về Medicare, là về sức khỏe. Thêm một chuyện nữa người ta cũng quan tâm rất là nhiều, tức là đối với các học sinh, sinh viên thì như thế nào?
Vâng, học sinh sinh viên thì người ta có thể chia làm hai cái loại khác nhau, một anh thắng và một anh thua. Cái anh thắng đó là những cái trường học từ cấp tiểu học lên trung học, tức là mà theo những cái khuyến cáo và đề nghị của giáo sư Gonski trước đây, thì những cái trường học đã được tái phân phối những cái nguồn tài chính quốc gia trong cái chương trình ngân sách này. Chỉ có một số ít trường, thí dụ như chừng khoảng 24-25 trường gì đó là bị không có được cung cấp ngân sách, bởi vì nó không có những cái nhu cầu nhiều so với những cái trường mà được chú trọng. Và chỉ có một số khoảng 300 trường không được tăng lên cái sự tài trợ như là họ mong muốn mà thôi. Nhưng mà nhìn chung là hầu hết khoảng 9.000 trường học ở trên toàn quốc đó đều được một cái phần lợi lớn hơn, dù lớn dù nhỏ, nhưng mà họ cũng được có một cái sự bổ sung về mặt tài trợ để cho có thể thực hiện được những cái dự án hoặc là những cái chương trình đặc biệt của từng cái trường một, bởi vì cái sự tài trợ này nó được đặt trên cái căn bản là theo nhu cầu của từng trường. Riêng về cái lĩnh vực giáo dục đại học thì có lẽ là nó hứng chịu một cái quả đấm khá nặng của ông Scott Morrison vì những cái biện pháp gia tăng cái học phí. Thật ra cái sự gia tăng này nó chỉ có tính cách khá, nghĩa là điều độ thôi, chứ không phải là một cái sự gia tăng quá đáng, bởi vì trong một cái chương trình cử nhân trung bình là 4 năm chẳng hạn, thì sinh viên phải trả thêm khoảng từ 2.000 đến 3.200 cho toàn bộ cái chương trình cử nhân 4 năm của mình. Tuy nhiên nó cũng là một cái điều mà đã khiến cho bên phe đối lập phản ứng rất là mạnh, bởi vì họ cho rằng là sinh viên còn nhà nghèo hoặc là những cái thành phần không có lợi tức cao sẽ rất là khó khăn, rất là chật vật trong cái việc mà theo đuổi cái chương trình đại học của họ, và do đó những cái cơ hội thăng tiến tương lai nó sẽ không được bảo đảm.
Học sinh ở trong nước thì thật sự ra cũng không phải là vấn đề lớn lắm, bởi vì là đại đa số đều có thể vay được của chính phủ để mà đóng tiền học. Chỉ có cái là trong cái ngân sách này thì họ bây giờ phải trả lại cái khoản nợ HECS đó, nó gọi là HECS, thì sớm hơn, phải không anh?
Đúng rồi, thay vì là trước đây thì hay là hiện nay thì cái sau khi ra trường, một sinh viên tốt nghiệp tìm được việc làm và có một cái lợi tức trên 55.000 đô la một năm đó, thì mới bắt đầu trả lại một cái tỷ lệ nào đó của cái phần lợi tức trên cái ngưỡng này. Nhưng bây giờ thì cái ngưỡng nó hạ xuống một chút xíu, tức là chỉ còn 42.000 thôi. Tức là điều đó có nghĩa là những cái sinh viên tốt nghiệp sẽ phải trả tiền nợ của mình sớm hơn và ở một cái mức là thấp hơn, cái mức lợi tức thấp hơn trước đây, chứ không phải nhỡn nhơ là tin tưởng rằng là mình sẽ có 55.000 trong túi để tiêu trong năm này, ở trên đó là mới bắt đầu là trả lại nợ. Nhưng mà thưa,
nhưng
không
mà tôi nghĩ rằng là như vậy thì cũng hay chứ, bởi vì là trả sớm thì cái lãi nó ít hơn.
Vâng, theo nhiều người vẫn nghĩ là như vậy, thưa anh Quốc Vinh, và tính tôi cũng nghĩ như vậy nữa, nhưng mà nếu mà mình so ra với thực tế thì nó hơi khác một chút xíu, tại vì cái nợ hát, tức là cái nợ vay tiền để đi học, cái lãi suất nó rất là thấp. Nếu mà mình dùng cái số tiền mà để mình trả nợ, thí dụ như mình đầu tư hay là mình làm một cái việc gì, dĩ nhiên là cái mức lợi nó cao hơn nhiều.
Tiền đâu ra nếu này đầu tư, sinh viên thất nghiệp kiếm việc chết luôn á anh à.
Vâng, thí dụ như là anh để anh bỏ vô một cái account để mà có thể đi dùng để làm tiền đặt cọc mua nhà chẳng hạn, thì cái đó còn lời hơn là anh trả một anh trả phải trả gấp hoặc là trả sớm một cái số tiền mà cái phần lãi chỉ từ 1% đến 2% mà thôi, như tiền hát.
Tôi nghĩ rằng là trong cái ngân sách 2017 này của chính phủ liên đảng có một cái điểm son là các cái kế hoạch để mà phát triển hạ tầng cơ sở. Chúng ta, tôi và anh là người ở Sydney. Sydney thì có được cái phi trường mới ở Battery Creek, ở phía tây của thành phố Sydney, mà sau này sẽ được gọi là Western Sydney Airport đó. Thật sự ra thì tin này có thể cũng làm cho nhiều người vui, nhưng mà cũng có thể làm cho nhiều người không vui lắm. Nếu như những ai mà ở ngay dưới cái đường bay của máy bay phóng anh.
Vâng, cái điều này thì thật ra trong cái kế hoạch ngân sách kỳ này đó có hai cái dự án về hạ tầng cơ sở rất là được hoan nghênh. Đó là một cái dự án nó có thể làm lợi cho rất là nhiều người buôn bán hoặc là giới nông gia có cái nhu cầu vận chuyển hàng hóa xuyên tiểu bang. Và cũng cái dự án này nó sẽ... chính phủ sẽ dự định xây dựng một cái đường xe lửa liên bang từ Brisbane lên đến từ Melbourne lên đến Brisbane, và do đó nó sẽ thông thương hàng hóa cũng như là nhu cầu giao thông của rất là nhiều người. Và cái điều mà giống như là anh Quốc Vinh vừa đề cập là phi trường Battery Creek nó sẽ trở thành phi trường quốc tế thứ nhì của Sydney đó, và dĩ nhiên là nó đến phải 10 năm, 15 năm nữa nó mới hoàn thiện được. Tuy nhiên, chính phủ họ có một cái sáng kiến là tự mình đứng ra xây dựng và quản trị và điều hành cái đó và làm chủ cái phi trường đó cho đến khi cái dự án này nó hoàn tất và để bán lại cho tư nhân. Chứ họ không có thực hiện cái dự án này theo cái hình thức đấu thầu hoặc là bán hết cho tư nhân để mà mọi người đều làm việc. Và do đó chính phủ đang có một cái tài sản lớn, và cái tài sản đó có thể là để chi dụng cho các thế hệ trong tương lai. Và đây là một cái kế hoạch mà nhiều người rất là tán thành.
Vậy còn đảng lao động, phe đối lập thì phản ứng như thế nào trước ngân sách này, hả anh?
Bài phát biểu hồi đáp lại cái dự thảo ngân sách của chính phủ, lãnh tụ đối lập Bill Shorten cũng đã có nhiều cái nhận định, hoặc là có một vài cái sự tán trợ cũng như là một vài cái sự chỉ trích về cái chính sách này. Tuy nhiên có một cái lĩnh vực mà ông cho rằng là chính phủ có lẽ là đạo đức giả khi mà vừa áp dụng cái sự phụ thu đối với các cái ngân hàng lớn, trong khi đó lại vừa giảm thuế cho những cái công ty kinh doanh hay là những cái doanh nghiệp lớn tại Úc. Thì điều đó cũng có nghĩa rằng là trong số những cái công ty hay là những cái doanh nghiệp lớn có cả các cái ngân hàng, cũng có nghĩa rằng là đưa một cái cây roi lên cao nhưng mà chỉ đánh khẽ thôi, hoặc là không đánh là khác.
Nó có một điểm này thưa anh, là trong cái ngân sách, nếu chúng ta nhớ lại đó, trong ngân sách 2014 thì liên đảng áp dụng một cái loại thuế phụ thu để chấn chỉnh ngân sách, tức là một loại thuế tạm thời để mà chấn chỉnh ngân sách, bởi vì vào cái thời điểm đó ngân sách nó thâm hụt quá nhiều và đã được quốc hội thông qua, cho nên là cái loại thuế đó 2% áp dụng cho những người nào có lương trên 180.000 đô la một năm thôi, và cái loại thuế đó thì sẽ kéo dài cho đến cuối tài khóa này, có nghĩa là 30 tháng 6 2017. Không nghe liên đảng nói gì hết, mà không hiểu là lao động thì có ủng hộ cái việc kéo dài hay là chấm dứt cái loại thuế này, thưa anh?
Cái loại thuế gọi là phụ thu 2% đến cái bù đắp thâm thủng ngân sách thì có nói đến. Lao động dường như cũng ủng hộ cái biện pháp này và có thể để kéo dài thêm cái phụ thu đó cho đến khi nào mà cảm thấy là cái tình trạng ngân sách của nước Úc trở lại thăng bằng.
May quá, chắc lương của tôi và anh không tới cái mức này.
Vâng, 180.000 thì còn xa, quý vị có lẽ là đến khi về hưu thì chưa chắc cũng đã tới.
Cảm ơn nhà bình luận Lưu Dân rất nhiều.
Vâng, xin chào quý vị và xin kính chào quý vị.